Linh vực, chương 178, quyền phủ thứ 7, góc truyện audio.com. Trong huyết trì, thân hình Tần Liệt lay động kịch liệt, một luồng đại địa chi lực trầm trọng như núi từ sâu trong lòng đất phun ra, bám lên người Tần Liệt. Hai chân của Phùng Dung và Lang Tà đều muốn cong lại, lún xuống đất, hai người hiểu ngay trọng lực đã lại tăng lên. Trọng lực trường mạnh mẽ khiến tất cả con người cây cối đều bị hút xuống đất, vô số nhánh cây to bằng cánh tay bị bẻ gãy. Vì bị địa tâm chi lực đáng sợ lôi xuống. Bên trong linh hải của Tần Liệt, vô số quang mang vàng nhạt đan vào nhau, tạo thành một quả cầu vàng rạng rỡ. Quả cầu đó phóng xuất từ trường cực mạnh cùng hòa hợp với địa tâm từ lực khiến lực trường không ngừng mạnh hơn. Đây là muốn hình thành nguyên phủ mới. Tần Liệt hết sức chăm chú, tâm thần ý thức đều dồn vào trong linh hải, vừa điên cuồng vận chuyển địa tâm nguyên từ lục, vừa tận lực hút lấy huyết thủy, tiếp tục thiên truy bách luyện đánh bóng lấy thân thể. Cả người hắn tỏa ra một vầng sáng vàng như màu kim loại, nhưng lạnh băng và cứng rắn. Ba ba ba, những tiếng nổ nặng nề từ trong người hắn truyền ra, khiến huyết thủy vỡ tung tóe, văng cả ra bên ngoài huyết chi. Nguyên phủ thứ 7, Tần Liệt khẽ quát, toàn lực vận chuyển địa tâm nguyên từ lục, hút lấy đại địa chi lực tinh thuần hùng hậu từ sâu dưới đất. Đại địa chi lực vốn đang kết thành tấm màng màu vàng sáng kỳ dị bao phủ lấy hắn. Lúc này, tấm màng bỗng tan ra, thành một dòng đại địa chi lực tinh thuần đậm đặc như dòng suối điên cuồng chảy vào linh hải, ngưng kết bên ngoài nguyên phủ màu vàng sáng kia. Cả thân thể hắn như một tấm bọt biển, hút mạnh huyết thủy bên trong huyết chi. Trong thời gian cực ngắn, cả người hắn đỏ tươi như máu, một luồng khí tức huyết sát nồng đậm từ người hắn mãnh liệt tuôn ra. Mắt Lang Tà rực sáng. Rất tốt, Phùng Dung kinh dị, năm đó thời gian để ta và ngươi có thể tiêu hóa năng lượng của huyết thủy rồi phóng xuất ra khí tức huyết sát hình như lâu hơn hắn nhiều. Nội tình của hắn thâm hậu hơn chúng ta nhiều lắm. Lang Tà gật đầu, tuy cảnh giới của hắn hơi thấp nhưng cường độ rèn luyện thân thể còn mạnh hơn Bàng Phong nhiều. Ta không biết hắn dùng phương pháp nào luyện thể, nhưng ta có thể khẳng định cái linh quyết này tuyệt đối mạnh hơn bí quyết kim thạch của Vân Tiêu Sơn. Đó là đương nhiên, Phùng Dung cũng gật đầu. Màn hào quang màu vàng đất bao quanh người Tần Liệt sáng rỡ, một luồng khí tức huyết sát màu đỏ tươi như một con rồng đỏ từ đỉnh đầu hắn phóng lên trời. Ngao, Tần Liệt hét giận dữ một tiếng, một làn năng lượng bạo liệt điên cuồng càn quét khắp huyết trì. Ba ba ba, huyết trì nổ tung, đá viền ven huyết trì nát bấy, một luồng huyết thủy như mãng xà bắn vèo lên bờ. Oanh, cả huyết trì hoàn toàn vỡ vụn, huyết thủy tràn ra khắp nơi. Chúng lan ra đất làm đất đá đỏ sẫm như bị nung, khiến người ta sợ hãi. Tần Liệt ngồi giữa đống đất đá đang bị địa tâm chi hỏa đốt cháy, quanh người là một lớp hào quang màu vàng sáng rất bắt mắt. Những sợi khí vàng nhỏ xíu từ trong đất bắn ra, nhập vào màn hào quang quanh người Tần Liệt. Lớp hào quang kia nhanh chóng dày lên, cứng lại, khiến Tần Liệt như đang được bọc trong một tấm giáp bằng đất được tạo nên từ đại địa chi lực, bên ngoài còn có những đường rạn nhìn thấy rất rõ. Quả cầu đất như một cái kén lớn bọc lấy Tần Liệt, không còn nhìn thấy được bên trong. Đây là linh quyết gì? Phùng Dung hoảng, góc truyện audio.com. Sợ, mắt Lang Tà lấp lóe kỳ quang, lúc hắn vận chuyển cái linh quyết kia, hình như có ảnh hưởng tới địa tâm từ lực, có thể lôi đại địa chi lực ra khỏi địa tâm. Diễm hỏa sơn vốn nối thẳng với núi lửa trong lòng đất, địa tâm chi hỏa chính là từ dưới đó bốc ra. Phùng Dung rung động, xem ra chỗ này có chỗ tốt rất lớn đối với tu luyện của Tần Băng. Hai người đều ngạc nhiên, quả cầu đất to bao lấy Tần Liệt bên trong, như đang phong ấn. Những tia khí vàng vẫn từ dưới đất dũng mãnh chui ra tiếp tục tụ vào quả cầu, khiến quả cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày càng kiên cố. Trong linh hải của Tần Liệt cũng xảy ra tình trạng tương tự, một quả cầu vàng đất cũng đang từ từ dày lên trong ấy. Đó là nguyên phủ thứ 7. Chỉ có đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể ngưng kết nguyên phủ thứ 7. Nguyên phủ này hình thành, nghĩa là cảnh giới tu vi của Tần Liệt đã tiến thêm một bước. Bên trong quả cầu, Tần Liệt chuyên tâm vận chuyển địa tâm nguyên từ lục xây dựng nguyên phủ thứ 7. Đồng trưởng lão, ta muốn dẫn hai bằng hữu đi cầu khí điện, Tần Băng muốn tự mình giúp họ luyện khí, hắn bảo ta báo với người một tiếng. Dĩ Uyên nói với Đồng Tể Hoa. Đồng Tể Hoa nhíu mày, Tần Băng nói vậy. Dĩ Uyên cười khổ, đương nhiên, nếu không ta cũng đâu có dám vi phạm quy củ tông môn, đưa người ngoài vào trong tông. Vậy cũng được, ba ngày nữa ngươi cứ đưa người tới cầu khí điện, nếu Tần Băng tới, vậy thì không sao. Đồng Tể Hoa gật đầu, Dĩ Uyên thở ra một hơi. Ba ngày sau, Dĩ Uyên tới cửa ra vào của khí cụ tông, thấy Âu Dương Tinh đã cùng Lục Ly, và hai chị em Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đang chờ. Dĩ Uyên, thế nào rồi? Âu Dương Tinh Tinh hỏi. Không vấn đề, người có thể mang Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên vào, ta dẫn các ngươi đi cầu khí điện, Tần Băng sẽ đích thân tới. Dĩ Uyên nói, Tần Băng tự mình tới. Âu Dương Tinh Tinh kinh ngạc, hắn tới làm gì? hắn muốn đích thân giúp tỷ muội Lăng gia luyện khí. Dĩ Uyên hơi xấu hổ, hắn, mặt Âu Dương Tinh Tinh lạnh đi, quả thực hắn có thiên phú kinh người, nhưng trước giờ hắn đã luyện khí bao giờ chưa? Chúng ta và hắn vào khí cụ tông cùng một lúc đã được hơn một năm, hắn luôn làm trợ thủ cho Đường sư tỷ, tuy sau tất này sẽ là luyện khí sư mạnh nhất tông môn, nhưng bây giờ hắn có biết làm không? Ách, dù sao hắn cũng đã nói với ta như vậy rồi. Dĩ Uyên bất đắc dĩ. Hắn cũng không hiểu ý tứ của Tần Liệt, với vị trí hiện giờ của Tần Liệt tại khí cụ tông, chỉ cần hắn nói một câu chắc chắn sẽ có trưởng lão nội tông đi ra giải quyết, không hiểu sao hắn lại muốn tự mình ôm việc tự mình đi làm. Dĩ Uyên không nghĩ ra. Để xem tí nữa gặp Tần Băng ta sẽ yêu cầu trưởng lão nội tông tới luyện khí. Sắc mặt Âu Dương Tinh Tinh khó coi, còn hắn thì thôi đi, ta không tin khả năng luyện khí của hắn hiện giờ. Dĩ Uyên cười khổ, Âu Dương Tinh Tinh, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên cất bước đi vào, Lục Ly cũng lạnh lùng đi theo. Thủ vệ cửa đã được Đồng Tể Hoa phân phó, lần này không ngăn cản một ai, để họ đi qua. Xin lỗi, Dĩ Uyên bước tới chắn trước người Lục Ly. Tỷ muội Lăng gia có thể đi vào tông môn, nhưng Lục Ly không được, cô không được cho phép bước vào tông môn một bước. Âu Dương Tinh Tinh giận tím mặt, Dĩ Uyên, ngươi làm gì đấy, không lẽ ta chưa nói rõ với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nói với Tần Băng là có tới ba người. Sắp xê mặt Lục Ly lạnh hơn, cô là đệ tử, Góc Truyện Audio.com, thân truyền của Cưu Lưu Du, có thân phận tôn quý, trong cả Thất Sát Cốc không có mấy ai dám trêu chọc. Trước giờ chỉ có cô đối đãi ngạo nghễ người khác, chẳng mấy ai dám bắt cô đứng ngoài cửa. Khí cụ tông này, lần trước đã cự tuyệt cô một lần, không ngờ bây giờ lại thêm một lần nữa, khiến Lục Ly cực kỳ tức giận. Ta có nói với Tần Băng, Dĩ Uyên trả lời, không cho phép Lục Ly bước vào tông môn một bước chính là ý của Tần Băng, hắn còn cố tình dặn ta, thật sự là không có cách. Thì ra là tông chủ tương lai phân phó, thủ vệ cửa nghe vậy, lập tức nghiêm túc bước lại, nói với Lục Ly. Vị tiểu thư này, người không được bước vào tông môn, nếu tông chủ tương lai biết, bảo chúng ta thất trách, chúng ta gánh trách nhiệm không nổi, chúng ta rất tiếc. Họ không dám đắc tội Tần Liệt nên chỉ có thể không cho Lục Ly bước vào tông môn. Ta đắc tội Tần Băng kia lúc nào? Lục Ly đầy giận dữ, giọng lạnh như băng. Theo ta nhớ, ta không biết ai tên Tần Băng, tại sao hắn lại đặc biệt nhằm vào ta? Dĩ Uyên, có phải ngươi đang làm trò quỷ hay không? Âu Dương Tinh Tinh cũng nổi giận. Thực không phải ta, Dĩ Uyên nhăn mặt, tí nữa các ngươi gặp Tần Băng, ngươi có thể tự mình hỏi, đây thật sự là ý của hắn đó. Hắn không biết Lục Ly sư tỷ, tại sao phải làm như vậy? Âu Dương Tinh Tinh quát, ta thật không biết, Dĩ Uyên kêu oan, các ngươi đi thôi, ta đợi ở bên ngoài cũng được. Lục Ly hít sâu một hơi, hai ngọn núi cao ngất khẽ run, chứng tỏ cô đang rất giận dữ, khuôn mặt đầy lạnh ý, mắt lạnh băng, ngươi thuận tiện hỏi Tần Băng kia giúp ta, xem ta từng giết cả nhà hắn, hay là từng chặt năm chi của hắn. Năm chi, Dĩ Uyên tức cười, đôi mắt sắc như kiếm của Lục Ly nhìn lướt qua hạ bộ Dĩ Uyên. Dĩ Uyên hiểu ra chi thứ năm theo lời Lục Ly là ở đâu, cả người hắn run lên, hai chân vô thức khép lại, sắc mặt khó coi. Muốn vào thì đi nhanh một chút, đừng đứng chắn cửa. Thị vệ không kiên nhẫn nói, đi, ta phải hỏi cho rõ rốt cuộc Tần Băng có ý gì. Mặt Âu Dương Tinh Tinh lạnh tanh, mắng chửi cả tổ tông 18 đời của Tần Liệt trong lòng, dẫn Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đi thẳng một đường tới cầu khí điện. Dĩ Uyên nhăn nhó trong lòng cũng khổ sở, không hiểu vì sao Tần Liệt làm như vậy. Tần Băng, lại là một tên họ Tần. Lục Ly lẩm bẩm, mắt cô lạnh băng, đầy hàn ý ác liệt, khiến các võ giả ra vào cửa đều ớn người, không biết là ai lại đi đắc tội một cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng như vậy. Cách chương.